Xin chào quý vị. Ngày hôm nay rất hoan nghênh quý vị tới tham dự pháp hội Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát Giác Ngộ. Đây là một ngày rất quan trọng cho người Phật tử. Đây là ngày mà Ngài Đại Bồ Tát Quán Thế Âm đã đắc giác ngộ. Giác ngộ là cái gì? Nhiều người đã đệ tử thầy cũng từ lâu rồi, mấy năm rồi, có những người mới làm đệ tử đây. Thầy hỏi quý vị, giác ngộ là cái gì? Cái giác ngộ là được dịch ra, phiên dịch ra từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn là Bồ Đề. Bồ Đề là cái gì? Có hai cái nghĩa. Thứ nhất là một cái sự thông hiểu. Cuối cùng để hiểu được cái sự thật. Thứ nhì là một cái sự thức tỉnh. Mình thức tỉnh rằng mình đã bị mê muội từ lâu rồi. Để thầy hỏi thử quý vị, ai là người thức tỉnh rồi? Giơ tay thầy coi. Tu lâu vẫn chưa thức tỉnh hả? Khổ thiệt là khổ. Nếu như quý vị chưa thức tỉnh, quý vị vẫn đang còn đau khổ. Tại vì những cái mê muội trong cuộc đời chúng ta mỗi ngày đó, nó tạo ra cái khổ sở cho chúng ta. Cái mê muội nó từ đâu ra? Cái mê muội từ quý vị chứ không phải lỗi của thầy. Cái sự mê muội nó ra sao? Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài hiểu được cái mê muội này. Bởi vậy trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ngài mới Đức Phật hỏi 25 vị thánh nhân làm sao họ đắc giác ngộ. Thì 25 vị thánh nhân đó mới kể lại Đức Phật nghe cái phương pháp họ tu để mà họ đắc giác ngộ. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài bạch trình với Phật rằng Ngài tu cái pháp Quán Âm. Vì vậy Ngài mới đắc giác ngộ. Thực là như vậy. Khi quý vị mê muội, thành mỗi khi mà chúng ta giác ngộ, chúng ta cần một cái pháp môn, một cái phương pháp để mà gỡ cái sự rối này, ok, để thấy rõ ràng. Lúc đó mình cũng có thể thấy được cái sự thật. Khi mà quý vị đắc giác ngộ, thấy rằng tất cả mọi sự nó đều là giả cả. Quý vị thấy được cái kinh nghiệm đó chưa? Có kinh nghiệm đó chưa? Mình nhìn tới cháu mình, nói mày là giả, mày không phải là thật. Thành lúc mà ta đánh cái mông mày, đó cũng là giả luôn nữa, không sao hết. Cái giác ngộ nó như vậy đó. Cái giác ngộ nó tuyệt vời như vậy thưa quý vị. Mình được giải thoát, mình thoát khỏi cái sự ràng buộc của mình. Mình giải thoát được với cháu mình, với chồng mình, với con mình, với mẹ mình. Nó tự tài dễ sợ lắm. Đó rất rất là hạnh phúc. Đó quý vị còn được giải thoát bởi cái tình thương đó luôn đó. Cái tình thương nó làm kẹt quý vị, nó làm cột chặt chân quý vị lại, làm quý vị khổ sở. Ngược lại khi quý vị đắc giác ngộ, quý vị sẽ được không còn cái đau khổ nữa, không còn thấy khổ sở nữa. Bởi vậy bên Phật giáo Đại Thừa chúng ta tu với không ngoài cái mục đích để đắc giác ngộ. Thầy dạy quý vị cái Phật giáo Đại Thừa, tôi đã dạy 8 năm trời rồi, để mà giúp quý vị đắc giác ngộ, ok, để giúp quý vị đắc giác ngộ, liễu cái khổ và chỉ thấy cái sướng thôi, không còn khổ. Và nếu như quý vị mà không đắc được giác ngộ kiếp này, thầy hy vọng có cơ hội để giúp quý vị đi về Tây Phương Cực Lạc để mà đắc giác ngộ ở đó. Quý vị, thầy làm chỉ một chuyện đó thôi. Thầy dự tính làm 20 năm nữa. Lúc đó thầy sẽ về hưu và lãnh tiền Social Security. Thầy nói từ giả quý vị, chúng ta sẽ ăn một buổi tiệc, buổi trưa mà quý vị đã từng nấu những món ăn ngon mà quý vị đã từng nấu cho chùa. Nó thầy nói pháp quý vị nghe lần cuối cùng, và lúc mặt trời hoàng hôn nó làm, thầy sẽ đi ra một mình. Biến mất ở cung trời. À, lúc đó là thầy sẽ đi khuất. Okay. Thầy hy vọng là lúc đó tới trước là lúc trước khi mà thầy ra đi, từ giả cái vị thì có cơ hội để huấn luyện cho một số người đã đắc giác ngộ. Nếu được như vậy thì công việc thầy làm nó không có lãng phí cuộc đời của thầy. Và trước đó nếu như duyên nó tới, thầy nhắc lại hy vọng là có cái duyên để giúp cái vị trồng cái chủng tử để mà về Tây Phương Cực Lạc để đắc giác ngộ dưới sự hướng dẫn của Phật A Di Đà. Ngài A Di Đà Phật sẽ huấn luyện cái vị hay hơn là thầy có thể huấn luyện. Ok. Làm sao mình giúp cái vị giác ngộ bây giờ? Thầy đang chuẩn bị, thầy đã chuẩn bị 8 năm trời rồi. Thầy còn cần khoảng chừng 3 năm đến 5 năm nữa để mà chuẩn bị cho học trò của thầy. Ok. Hy vọng có nhiều người sẽ tới nữa, để chọn tuyển chọn một số người nữa. Hy vọng có một vài chỗ nữa. Sẽ cho họ nhập thất. Một cái nhà để cho thầy, các thầy nhập thất. Có một cái nhà để cho người, các cô nhập thất. Nói quý vị biết, thầy không phân biệt xuất gia với tại gia. Nếu quý vị có khả năng, nếu quý vị sẵn sàng hy sinh, chịu cực chịu khổ để mà tu cái pháp môn Quan Âm này, thầy sẽ cho quý vị nhập thất. Xuất gia tại gia không quan trọng đối với thầy, có thể vào nhập thất vài năm. Trong thời gian đó thầy sẽ cho phép quý vị, sẽ truyền quý vị cái pháp môn Quán Âm để quý vị tu mấy năm trời. Thì nếu như quý vị tu pháp môn Quán Âm này thì quý vị có thể giống như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, có thể đắc giác ngộ. Sau khi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nghe 25 cái vị thánh nhân đó kể lại bạch trình với Đức Phật cái pháp môn của họ, Đức Phật mới hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, cái pháp môn nào pháp môn tốt nhất cho người cõi ta bà này? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới trình với Phật rằng Ngài quán hết tất cả những pháp môn đó với chúng sinh ở cõi ta bà này, thì pháp môn Quan Âm là pháp môn mà thích hợp nhất cho chúng ta ở đây để mà tu, để mà đắc giác ngộ. Bởi vậy thầy mới nghe một vị sư huynh kể rằng Ngài Tiên Hóa Ngài đến qua xứ Mỹ này, đến thế giới này để truyền lại cái pháp môn Quan Âm này. Thầy trong nếu cái duyên nó tới, thầy sẽ truyền lại cho quý vị cái pháp môn Quan Âm này để quý vị tu để mà đắc giác ngộ. Hoặc có nhiều người, một số người khác mà có cái duyên mà đắc giác ngộ cái pháp môn khác, thầy cũng sẵn sàng giúp quý vị nhập thất ở những cái chỗ của chùa của cái hệ thống chúng ta để giúp quý vị đắc giác ngộ. Giác ngộ không phải chuyện dễ làm. Thật sự quý vị cần rất nhiều cái sự hướng dẫn và sự giúp đỡ mới đắc giác ngộ nổi. Rất khó mà tự mình mà đắc giác ngộ được. Mặc dù sau khi thầy truyền lại cho quý vị cái pháp môn Quan Âm này hoặc là những pháp môn khác để quý vị nhập thất, lúc đó quý vị sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Thành chúng tôi phải chuẩn bị cho quý vị trước và trong lúc mà nhập thất và giúp hướng dẫn quý vị, giúp quý vị giải quyết những vấn đề đó, quý vị mới đắc giác ngộ nổi. Có cái cậu em bé có vỗ tay, thầy nói ngay em bé mà muốn có căn cơ thầy cũng cho nhập thất luôn nữa. Ta phải cần tậu vài cái chỗ nữa riêng biệt để các thầy các cô các vị có thể nhập thất mà không bị ai làm phiền. Trước khi nói giác ngộ thì mình phải nhìn tới cái vô minh của chúng ta, cái mê muội chúng ta. Mình mê muội chỗ nào? Ai biết? Tại sao con mê muội? Vợ đồng ý không? Tại sao con nghĩ là con cần chiến?
Tại vì con kiềm ngạc của con nặng.
Vợ đồng ý là con đồng ý. Yes, yes. Cái ngã nó từ đâu nó phát xuất ra?
Cái ngã nó giống như là mắt tai mũi lưỡi thân ý mình tiếp xúc cảnh xung quanh là tự động nó dòng nó khởi lên đó là tan, rồi nó hướng dẫn mình từ kiếp này qua kiếp khác. Mình tưởng nó là thiệt mà mình cho nên mình cứ theo nó hoài không biết được.
Ông này trả lời đúng, nhưng nếu ông trả lời nhiều quá thầy không hiểu được. Người mà trả lời cho thầy mà trả lời 2-3 câu, một câu 7-8 chữ thầy còn hiểu được. Mình nói nhiều quá thì cái óc thầy nó theo không được nữa. Tại thầy quá mê muội, thầy không nhớ nổi mấy cái chữ. Nói cái vị nghe để cái vị quan sát thì có đúng là không. Ok. Cậu trẻ trẻ nó cậu nghe. Đây là cái chuyện nó xảy ra cho ta ngày đêm. Chúng ta có cái lực căn, cái sáu cơ quan này, cái sáu cơ quan này nó giúp chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mình mỗi ngày khi mình thức dậy, quý vị thức dậy một cái là bắt đầu tai nghe âm thanh, rồi quý vị ngửi được cái mùi hương, mùi thơm của cà phê mà bà xã đang nấu cho quý vị. Hoặc là trứng với là bacon mà bà đang chiên cho quý vị ăn. Và người trong chùa thì ngửi cái bánh bagel được nướng nghe nóng. Cái lục căn chúng ta nó tiếp xúc với lục trần. Một khi chúng ta tiếp xúc được cái cảnh giới bên ngoài, chúng ta chụp nó ngay lập tức. Quý vị cái nó đang xảy ra, quý vị thấy không? Quý vị nghe âm thanh của thầy nói thì quý vị lập tức quý vị nói ông thầy nói đúng. Hoặc thầy nói sai. Còn nếu mà thầy nói đúng thì vì rất là mừng, suy nghĩ tiếp. Ngày nay tới chùa cũng đáng tiền. Như cái cô ngồi sau đó, cô nói ngày nay tôi bỏ công ăn việc làm để tới mà tham dự cái pháp hội này với ông thầy Vĩnh Hóa. Nghe ông thầy nói pháp cũng có lý. Thế ra cái thời giờ bỏ tới nó cũng xứng đáng, dễ sợ, cũng đáng tiền ghê. Thì nghe càng chấp trước. Sự thật cái gì biết không? Thầy chỉ nói cái miệng nói, thầy không biết thầy nói gì hết đó. Nói xong thầy quên. Tại sao thầy như vậy? Thầy nói thầy quên ngay, thầy nói không nhớ gì hết. Tại sao thầy biết? Mình nói là nói tầm bậy tầm bạ thôi. Nói chỉ tạo thêm cái sự mê muội cho quý vị. Nói làm cái gì? Tại vì chưa tới giờ ăn nên phải nói một thời gian, một tí thôi. Cái chuyện thầy nói nó không hoàn toàn, nó không quan trọng gì hết. Càng nói, quý vị càng chấp. Càng nghe, càng chấp vào cái lời nói của thầy. Đó là mê muội. Nghe âm thanh, xong bắt đầu phán đó, xong rồi thích, xong ghét, xong giận, xong hờn. Và cái vô minh quý vị nó chỉ tăng trưởng, nó không bớt. Thầy nói pháp chừng nào, cái vô minh quý vị nó càng tăng trưởng chừng đấy. Càng nghe càng nhiều, thì càng bị mê muội thêm. Bởi Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát dùng một cái pháp môn, cái phương pháp tu luyện để mà gỡ những cái rối đó, những cái gút đó, để quý vị không còn bị chấp trước, không còn bị mê muội, không còn bị tham sân si. Có cái phương pháp đó không? Không phải Đạo Phật mà nói. Đây mà Đạo Phật, Đức Phật nói quý vị chúng ta mê muội, Đức Phật nói với cái dụng ý là nếu quý vị tin lời dạy Đức Phật mà theo Ngài chỉ dần mà tu hành thì có cái phương pháp để mình gỡ cái đó và khiến quý vị hiểu và không còn bị mê muội nữa. Có ai kiên thắc mắc gì không? Nói cái vị nghe, cái mê muội chúng ta như vậy đó. Cái mê muội chúng ta là vì tiếp xúc với ngoại vật mà phát cái tâm chấp trước. Chấp vào cái xe, chấp vào con cháu mình, chấp vào cái nhà của mình. Cái vị chấp vào cái tiền, cái vị làm thay mình cúng cho chùa. Mình thấy cái gì, mình chấp vào cái đấy. Mình nghe cái gì, mình chấp vào cái đấy. Đồng ý là không đồng ý? Từng ngày mình làm chừng nó thôi, chấp trước vào. Bởi vì quý vị mới cần thiền. Thôi mỗi ngày phải thiền, phải tu để mà gỡ những cái gút, những cái rối này. Ok, phải niệm Phật hoặc là trì chú hoặc là tụng mấy cái sám. Nhưng tôi làm mỗi ngày làm như vậy. Nhưng tôi ở chùa này vậy, mỗi ngày trồng cái chủng tử để mà đắc giác ngộ, để mà thoát cái sự mê muội của mình. Nếu quý vị mới đắc được giác ngộ, lúc đó quý vị có thể xả được tất cả mọi sự. Nhìn đứa con mình một cách không chấp trước tí nào hết, không còn chấp trước gì cả. Đó là cái hạnh phúc thật sự. Cần phải tu mới tới đó được. Bởi cái đại thừa kiến cai chỉ là một chuyện đó thôi nè. Tất cả những cái gì chúng tôi mà giảng cái quý vị nghe, dẫn hướng dẫn cái vị làm, tất cả chúng tôi hướng dẫn cái vị làm để trồng cái phước báo, thì sau này cái vị có thể đắc giác ngộ được. Bởi vậy hồi nãy thầy có nói, thầy phải cần 3-5 năm nữa để chuẩn bị, để chuẩn bị cho sau này học trò thầy nó có cơ hội nó nhập thất để nó họ đắc giác ngộ sớm hơn. Ok. Có ai có thắc mắc gì không? Có ai đang không đã từng thức tỉnh đó có thắc mắc gì không? Không thì quý vị mình nghỉ 5 phút xong rồi mình sẽ trở lại cúng ngọ và cúng hồi hướng duyên thọ giúp quý vị. Thầy không hiểu đâu, không nói gì, hỏi gì, nói gì hả? Hả?
Cô con á.
Cô là ai? Cô giáo đó. À, cô giáo. À,
cô con đang dạy đó.
Để thi. À, hả?
Rồi làm bài 5 phút rồi. Tự nhiên cô nói gì cô cũng không nghe được.
Không nghe được luôn nữa. Nó quên hết, không nhớ gì hết. Tại sao?
Tại vì hỏi là con nghĩ tới giờ ăn 12.
À, thầy không nghe nữa luôn phải không? Cô nói gì vậy?
Con đang đói bụng.
À, đói bụng quá, còn cô nói gì không nghe nữa.
Con kiểu cha bà con
được. Sao mà nhớ được, đúng không? À, khổ thiệt. Cái đó thiệt sự là mê muội đó con. Con phải tu pháp môn Quán Ngâm Bồ Tát. Quán Âm để mà đắc giác ngộ. Đó con sẽ không cần đi học nữa. Nói gì con cũng biết hết đó. Trước khi mà đắc giác ngộ, con phải ăn nhiều hơn tí để lúc mà vào lớp không có đói. Vậy con vào lớp con phải đừng có phải chú tâm vào cái lời dạy của cô chứ. Vào lớp học thì lúc mình học mình phải học, lúc mình ăn, đừng có lúc ngồi trong phòng học mà nghĩ tới ăn, đó là không nên. Con mới tập như vậy. Con nhỏ con mới tập là bây giờ phải nghe, phải lắng tai nghe xong con biên xuống. Con biên được chưa? Viết được chưa? Tập như vậy được không? Cô nói gì mình dưới mình biên đấy. Là mỗi ngày con tới lớp như vậy con phải biên xuống lời cô giáo dạy, nhưng phải ngồi đó mà ngồi nghỉ, nhìn lui, nhìn tới, nhìn qua, nhìn lại, ok? Con ngồi con biên xuống rồi lúc mà về đó, về tối về đó, chiều về đó, lật ra coi lại, ok? Là khi con làm như vậy, con ôn bài như vậy, thì lúc mà con thi con sẽ nhớ được. Được không? Coi như khó con biên xuống, đừng có ngồi đó mà suy nghĩ mông lung hả? Phải tập biên xuống hả? À, con phải đi học chứ. Tôi
học và nói chuyện nói nghĩ là con không nói với cha mẹ, con không biết.
Cha nghĩ con không biết, không chưa biết con không biết.
Sao ngày nghỉ con làm cái gì? Tới trường hả?
Ở nhà.
À, mỗi ngày phải ôn bài nghe con. Thì con ôn bài mỗi ngày thì lúc mà con thi cô giáo mà hỏi thì con sẽ biết trả lời chứ gì đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Mời quý vị nghỉ 5 phút, xong rồi chúng trở lại đây, tiếp tục làm lễ.